Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 479. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Thành, xem từ bài thứ tư. Như Lai Tích Dĩ Năng Trừ Thiện, Nhất Thiết Chúng Sanh Chư Khủng Bố, Nhi Hằng Ư Bỉ Khởi Từ Bi, Thử Ly Ưu Thần Tâm Ngộ Hỷ. Đây là tán tụng của tôn thứ tư Ly Ưu Thanh Tịnh Chủ Thành Thần. Ở phần trước chúng ta xem thấy pháp môn mà Ngài chủ tu là cứu chư bố úy Đại Bi Tạng. Cứu là cứu tế, cứu bà, tất cả chúng sanh sợ hãi khủng bố. Từ chỗ này chứng đắc Đại Bi Tâm viên mãn. Thành Vô Thượng Đạo, Đại Bi Tâm là đức dụng lợi tha của Bồ Đề Tâm. Chúng ta ở trong Kim Quán Vô Lượng Thọ Phật nhìn thấy Đức Thế Tôn vì chúng ta nói Bồ Đề Tâm. Chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Còn Bồ Đề Tâm mà Mã Minh Bồ Tát nói với chúng ta trong luận Đại Thừa Khởi Tín, danh xưng khác nhau. Ngài là nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Chúng ta gộp kinh luận lại nhìn, cổ nhân thường nói kinh luận hợp tham thì rất sáng tỏ, rất rõ ràng. Trực tâm được nói trong luận chính là chí thành tâm, chân thành đến cực điểm, vậy mới là trực tâm. Rất nhiều người không rõ ràng với ý nghĩa của trực tâm, cho rằng tâm của ta rất trực, với người nào cũng luôn luôn thẳng thắn, không che giấu mảy gì. Đó là hiểu lầm ý rồi. Trực tâm nói trong Bồ Đề Tâm là chân thành đến cực điểm. Thành Thế nào gọi là thành? Chúng ta có thành ý không? Nếu đích thực có thành ý thì bạn không phải phàm phu, bạn là Bồ Tát Sư Phát Tâm. Phát Tâm trụ, bạn là Viên Giáo Sư trụ Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Sư trụ Bồ Tát là vừa mới phát Bồ Đề Tâm. Tâm chân thành của bạn hiện ra, chúng ta đều cho rằng tâm của mình rất trực, rất thành, đâu biết là sai rồi. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tiên sinh Tăng Quốc Tiên nhà Thanh trước đây từng định nghĩa chữ thành là nhất niệm bất sanh thị dĩ thành. Ý nghĩa này có nói ra ý nghĩa của thành không? Rất khó, nhưng nói được tương tự. Chúng ta nhìn thấy cổ đức dạy người niệm chú, dạy người niệm Phật, dạy người vẽ bùa, làm sao mới linh? Trong lòng không có một vọng niệm, đích thực là một niệm chẳng sanh, chú này mới linh, Phật hiệu cũng linh, bùa vẽ cũng linh. Nếu một niệm chẳng sanh, nói thực tại, Nho với Phật đều hiểu được. Nho gia nói thành ý cần làm được hai điều kiện trước, ý mới thành thật sự, không phải chuyện dễ dàng. Hai điều kiện trong đó là cách vật trí tri. Hai điều kiện này ở trong Phật Pháp giảng, cách vật là phá phiền não chướng, trí tri là phá sở tri chướng. Hai chướng đoạn rồi, chân tâm của bạn hiển tiện. Chân tâm tức là tâm chí thành. Chỉ cần còn có hai chướng thì thành tâm đâu ra? Có thể thấy chuyện này đích thực không dễ dàng. Bồ Đề Tâm hệ pháp là siêu diệt mười pháp giới, không chỉ là lục đạo. Cho nên người tiểu thừa, A-la-hán, Bích Chi Phật, Huyền Giáo Bồ Tát đều không có phát Bồ Đề Tâm. Họ có thiền định. Thiền định này chẳng khai trí tuệ. Vì sao? Vì chẳng phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm thì họ khai trí tuệ rồi. Chúng ta nghĩ điều này thật sự không dễ dàng. Bồ Đề Tâm khởi dụng với mình là thâm tâm. Thâm tâm cổ đức chú giải nói là hảo thiện hảo đức. Hảo thiện hảo đức quả thật là khởi dụng của tâm chí thành. Đức dụng của tâm chí thành với người khác là đại từ bi tâm. Do đó có thể biết, nếu tâm chí thành của chúng ta không tài nào hiến tiền, thì chúng ta nỗ lực trong hai tác dụng này. Vì sao? Dụng chẳng lìa thể, ta hạ công phu ở sử dụng thì có thể chứng đắc lý thể. Điều này đâu có gì, không phải là một pháp môn chứ. Bồ Tát chính là chứng nhập từ pháp môn này vậy. Đại bi tâm trọng, thương xót tất cả chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh khi có nỗi sợ hãi. Khi có sợ sệt, có khủng bố, Ngài nhìn thấy, Ngài nghe được, thì chủ động đến giúp đỡ họ. Đó là biểu hiện của đại bi tâm. Từ đại bi tâm, từ thâm tâm, thật sự có thể tu như vậy, tâm chân thành hiện tiền. Khi nào hiện tiền? Bạn thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới, thì nó hiện tiền. Khi chưa hiện tiền thì bạn không có năng lực thoát ly lục đạo mười pháp giới. Chúng ta cũng có thể thuyết pháp như vậy với mình: hảo thiện hảo đức, với người khác đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Chúng ta hiện tại quả thật còn chưa có năng lực thoát ly lục đạo luân hồi. Khi đó tu là tu gì? Quán hành dị. Chúng ta cũng đang tu Bồ Đề tâm, nhưng quán hành dị. Tinh tận không lười. Mãi không hối chuyển. Không ngừng nâng cao cảnh giới này đi lên, tăng trưởng đạo đức của mình. Quảng đại từ bi của mình. Ra khỏi tam giới, nhưng không tài nào ra khỏi mười pháp giới. Khi ấy địa vị của chúng ta tấn thăng đến Bồ Đề tâm tương tự vị. Thiên thai nói Phật có lục tức, Bồ Đề tâm cũng có lục tức, chính là sáu loại. Như thế thì chúng ta có thể tu đến tương tự, tương tự với Bồ Tát, song không đến địa vị của Bồ Tát. Nỗ lực tinh tấn đi nữa, thật sự cũng vô công. Trong niệm niệm chỉ có tất cả chúng sanh. Phật môn thường giảng từ bi một khối, sự từ bi ấy đầy khắp hư không pháp giới. Tâm chí thành hiển tiền. Vì sao? Vì vọng tâm không có. Tâm từ bi của bạn khắp hư không pháp giới. Đương nhiên, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành của bạn cũng khắp hư không pháp giới. Khắp hư không pháp giới thì siêu diệt mười pháp giới. Vậy là chuyện giúp đỡ tất cả chúng sanh có cần làm không? Không thể không làm. Với mình có lợi ích lớn. Lợi ích lớn với mình là nâng cảnh giới của mình lên. Chúng ta ngày nay ở pháp giới người có thể nâng cảnh giới của mình lên. Trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, tứ thánh pháp giới, nhất chân pháp giới. Chỉ có chân thành vì tất cả chúng sanh phục vụ mới có thể nâng lên. Trật nghiệp với tất cả chúng sanh thì không thể nâng lên. Đạo lý này không thể không hiểu. Niệm niệm chẳng quên tất cả chúng sanh. Giới hạn của mười pháp giới không tồn tại trong lòng bạn. Nếu có phân biệt thì tồn tại giới hạn, có chấp trước thì tồn tại kiên cố. Đối với tất cả chúng sanh, với người, với sự, với vật, chắc chắn không có phân biệt, chắc chắn không có chấp trước. Cảnh giới này hay lắm. Tổ sư đại đức của tông môn giáo hạ nhìn thấy người học dụng công như vậy, đặc biệt hướng dẫn họ, bạn phải bảo nhiệm. Bảo là bảo trì, đừng để mất. Nhiệm là bạn phải chăm chỉ, nỗ lực làm. Làm công tác lợi ích tất cả chúng sanh. Sự vật lợi ích tất cả chúng sanh, bất kể là đại sự hay tiểu sự, phàm là có lợi ích chúng sanh thì tận tâm tận lực mà làm. Khi làm không phân biệt, không chấp trước thì tương ứng nhất định phải giữ gìn. Không phân biệt, không chấp trước thì tương ứng với tánh đức, tương ứng với bồ đề tâm. Bạn đoạn ác tu thiện, bạn từ bi tế thế, mà bạn không thể rời khỏi. Phân biệt chấp trước thì không tương ứng với tánh đức. Trong tánh đức quả thật không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta nếu muốn làm không có vọng tưởng thì khó đấy. Thực tại là một chuyện không dễ dàng. Chúng ta hạ thủ trước từ không phân biệt, không chấp trước. Tâm phân biệt chấp trước cũng có thu và tế. Hạ thủ từ niệm thu trước. Không phân biệt, không chấp trước thu, không có, bạn mới phát hiện có phân biệt chấp trước di tế. Lại đoạn di tế nữa. Ngày ngày phải đoạn, ngày ngày rèn luyện trong đời sống, đó là tu hành. Đó là chân tu hành. Thật đang làm công phu ở đây. Tuyệt đừng nghĩ đến lợi ích của mình. Nghĩ đến lợi ích của mình là sai. Không gì không mê hoặc. Các vị nghĩ xem, nghĩ đến lợi ích của mình, tăng trưởng, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nếu đang tăng trưởng ngày ngày, thì sao bạn có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi chứ? Cái khác không cần nói. Khủng bố của tất cả chúng sanh đến từ đâu? Chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều. Phải cẩn thận quan sát. Tóm lại không nằm ngoài chấp trước căn thân này là ngã. Chấp trước sai lầm. Thế là cảnh giới bên ngoài đe dọa lợi ích của ta, thì nỗi khiếp sợ nảy sinh. Lợi ích lớn nhất trong lợi ích của chúng ta là sinh tồn. Là mạng sống. Đe dọa đến sự sinh tồn của chúng ta. Đe dọa đến sự sống của chúng ta. Đe dọa đến đời sống của ta. Thì sợ hãi khủng bố hiển tiện. Chúng ta xem kệ tụng nói: Như Lai tích dĩ năng trừ thiện, nhất thiết chúng sanh chư khủng bố. Lời ấy là thật hay không? Nhất thiết chúng sanh, đó là tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, đương nhiên bao gồm chúng ta bên trong. Chúng ta đọc câu kinh văn này có khởi nghi vấn không? Khủng bố của tôi còn chưa hiển trừ, sao Như Lai nói tích dĩ năng trừ thiện? Đó không phải là hiện tại. Trong đời quá khứ, kiếp lâu xa trước, Như Lai đã khiển trừ các khủng bố của tất cả chúng sanh đi. Khủng bố của ta vì sao còn chưa khiển trừ? Câu nói của Phật có ý nghĩa gì? Nói thực tại, Như Lai quả thực là kiếp lâu xa đã đem ưu bi khổ não của chúng sanh toàn bộ đều khiển trừ những chuyện khủng bố này đi. Cứ sao ta không được lợi ích này, ta không chấp nhận. Ta không thể y giáo phụng hành. Những đạo lý này, những phương pháp này là phương pháp vô cùng có hiệu quả, đều ở trong kinh luận. Lời Phật nói ấy chính là thật, toàn ở trong kinh luận. Bạn không tin tưởng điều này thì không thể trách Phật, phải trách mình. Vì sao ta không thể chấp nhận lời dạy của đại thiện tri thức? Không có duyên phận gặp được, đó là khả năng. Cứ sao không có duyên phận gặp được? Ở trong Phật Pháp nói là nghiệp chướng. Lời ấy là thật. Nếu bạn đích thực muốn tiêu trừ khủng bố sợ hãi của mình, bạn thật có tâm này, thật muốn tiêu trừ, cũng nghĩ được thế gian này còn có rất nhiều người giống như ta, sống trong nỗi khủng bố sợ hãi. Ý nghĩ này bèn có cảm, có thể cảm ứng Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát đại thánh đại hiện, Ngài sẽ đến giúp bạn. Đến giúp chúng ta thì không biết là phương pháp nào, là hình thức như thế nào, sẽ khiến bạn có cơ hội gặp được Phật Pháp. Có cảm thì có ứng. Sau khi gặp được Phật Pháp, vấn đề là bạn có tin tưởng không? Bạn có thể hiểu không? Bạn đọc kinh, nghe giảng, bạn hiểu được. Sau khi hiểu, bạn có thể chấp nhận không? Sau khi chấp nhận, bạn có thể làm trọn không? Có thể phụng hành không? Đào thải từng lớp. Đây chính là xem thiện căn phước đức của bạn thâm hậu bao nhiêu. Thiện căn phước đức bạn thì đào thải đi, mặc dù gặp nhưng không tin tưởng, tin tưởng nhưng không hiểu. Khi hiểu rồi không làm được. Không làm được đó là gì? Sức mạnh tập khí, phiền não của chúng ta quá lớn. Một chút thiện căn mà chúng ta học Phật chống không nổi tập khí phiền não của mình. Cho nên trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác vẫn là phiền não quản gia. phiền não làm chủ. Rắc rối ở chỗ đó. Người thiện căn đặc dày, người có đủ phước đức lớn, họ năng tính, năng giải, năng hành, thế là họ được lợi ích. Chiếu theo đạo lý phương pháp được nói trong kinh luận tu hành, đem quan niệm sai lầm, tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm của mình cải chính lại, thì khủng bố không có, sợ sệt không có. Quý vị xem Ấn Quang Đại Sư 70 tuổi trở đi, lão nhân gia ngài thường nói: tôi không sợ chết, chết cũng không sợ, cũng không ngó tới, không để trong lòng. Bạn nghĩ ngợi xem ngài còn có gì khiếp sợ, không có gì sợ hãi, không có. Lời ấy là thật. Đó là ở trong Phật môn gọi là liễu sanh tử. Ý nghĩa của liễu rất nhiều. Liễu là thấy rõ, liễu thoát. Chỉ có thấy rõ bạn mới có thể đích thực thoát khỏi. Nếu bạn không biết sanh tử là chuyện gì thì không liễu giải chân tướng sự thật, bạn không có cách nào thoát khỏi sợ hãi khủng bố. Người bình thường chúng ta ham sống, sợ chết. Thật sự làm rõ ràng minh bạch nó rồi, nỗi khủng bố sợ hãi mấy may đối với sanh tử đều không có. Đó gọi là liễu sanh tử, gọi là liễu thoát sanh tử. Sanh tử là hiện tượng, hiện tượng này là hiện tượng tự nhiên. Là hiện tượng không thể tránh khỏi. Bạn phải biết rõ điều này. Sau khi thấy rõ, hỏi bạn có sanh tử không? Có sự về sanh tử, chứ không có lý về sanh tử. Thân này chết vì lại sanh thân khác. Nhà Phật thường nói tử sanh sự đại, chứ không phải nói sanh tử sự đại, nói tử sanh sự đại. Thân này chắc chắn phải chết, phải hao mòn. Sau khi chết, chúng ta nhất định sẽ được thân khác nữa. Giống như thay y phục vậy, y phục này bẩn thỉu hư rách rồi thì cởi nó đi. Chết cũng vậy, ta thay bộ y phục nữa, thay bộ y phục mới. Thay bộ y phục như thế nào? Chuyện này không phải việc nhỏ. Chúng ta phải đổi thân như thế nào? Thân tướng của tất cả chúng sanh, thù thắng khuôn sánh nhất, là thân Phật. Thân của chúng ta sau khi lìa khỏi có thể đổi thân Phật không? Mục tiêu thứ nhất, hoặc giả đổi thân Bồ Tát, đổi thân A-la-hán đều vẫn tính là khá. Bạn rất thông minh. Lần nữa lại là thân chư thiên. Cũng kể là khá. Kiếp sau vẫn có thể được thân người, được thân trời. Trời có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều kể là khá hết. Nếu kiếp sau đổi sang thân súc sanh, chuyện này chúng ta thường nghe nói. Những năm gần đây, chúng tôi ở Đài Loan nghe nói qua. Khi đồng tu Trung Hoa Đại Lục đến gặp tôi, cũng thường nói những chuyện kỳ lạ hy hữu ở Đại Lục. Trong đó cũng có. Sau khi người chết đầu thai vào nẻo súc sanh, có người đầu thai vào loài heo. Sau khi chết đổi thân thì đổi thân heo nhỏ. Có người sau khi chết đổi sang thân chó. Đều là thật chứ không phải giả đâu. Lục đạo luân hồi là thật. Tức là chuyện phát sinh trong mấy năm gần đây. Các đồng tu nói với tôi là tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được. Nếu phải đổi thân này, sao không khiếp sợ chứ? Sao không lo sợ chứ? Cho nên nói tử sanh sự đại. Con người vì tất cả chúng sanh hữu tình, tuyệt đối không phải nói chết rồi là hết. Nếu nói chết rồi là hết thì chúng ta học Phật để làm gì? Thì không phải là không có chút ý nghĩa gì sao? Hiện tượng chân thật, hoặc giả nói chân tướng sự thật, thì chết rồi không hề liệu. Nếu chuyện kiếp sau không an bài cho tốt, thì sau khi chết đến tam độ, vậy thì không được rồi. Ấy đích thực gọi là chết rồi là không được rồi. Nếu sau khi chết đi đời sau sanh đến người và trời thì chết cũng không liệu. Nếu là siêu việt tam giới, sau khi bạn chết đi, kiếp sau sanh đến tứ thánh pháp giới. Có thể nói xong rồi, thoát được lục đạo, thoát ly lục đạo luân hồi, mới kể là liễu sanh tử. Cho nên không thể siêu diệt tam giới lục đạo thì sanh tử của bạn không hề liễu. Mục đích chân chánh học Phật nằm ở ngay đây. Phật nói với chúng ta, nếu bạn muốn đạt đến mục đích này, đối với tam giới lục đạo, trước tiên chắc chắn không có tham luyến. Chắc chắn không có sân khỏe. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để nhìn nhận lục đạo luân hồi thì siêu diệt mới dễ dàng. Cho nên Phật đích thực là giúp đỡ tất cả chúng sanh, bao gồm cả chúng ta. Chúng ta ở đây nhìn thấy đại từ đại bi của Ngài. Kinh điển này sớm đã thuyết minh nhi hằng ư bỉ khởi từ bi, bỉ đó chính là tất cả chúng sanh. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thanh Văn, các ngài từ bi không có điểm dừng, không có ranh giới. Vì sao? Những giáo pháp mà chư Phật để lại, biết bao người chúng ta không có duyên gặp được. Chư Phật Bồ Tát phải làm nhiều loại tăng thượng duyên cho tất cả chúng sanh, giúp bạn tiếp xúc được, giúp bạn gặp được, giúp bạn khởi tịnh, giúp bạn lý giải. Khuyên nhủ bạn như giáo tu hành. Chịu làm không? Ở chính bạn đấy. Phật Bồ Tát đại từ đại bi đến giúp đỡ cũng chỉ có thể làm đến đây thôi. Bạn phải chịu chấp nhận thật, minh bạch thật sự, y giáo phụng hành, không ai không lìa khổ, không ai không thành đạo, không ai không chứng quả. Đó chính là nhi hằng ư bỉ khởi từ bi. Pháp môn này ly ưu thanh tịnh chủ thành thần, ngài chứng đắc. Nói thực tại đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem. Chúng ta lại xem bài sau đây. Phật trí quảng đại vô hữu biên, thí như hư không bất khả lượng, hoa mục thành thần tư ngộ duyệt, năng học Như Lai chi diệu tuệ. Tôn thứ năm là Hoa Đăng Diệm Nhãn Chủ Thành Thần. Đây là tán tụng của Ngài, báo cáo của Ngài. Chúng ta thấy pháp môn mà Ngài chủ tu là đắc Phổ Minh Liễu Đại Trí Tuệ. Liễu Phật Đại Trí. Đó là thiện căn phước đức chân thật. Đương nhiên cũng phải có duyên phận thù thắng. Chúng ta mới có thể thật sự biết Phật có trí tuệ là viên mãn, công đức là viên mãn, phước báo là viên mãn, năng lực là viên mãn, tướng hảo là viên mãn. Cho nên chúng ta tổng lại xưng là đại viên mãn, không có một mảy may khiếm khuyết. Tại sao? Đức năng vốn đủ trong tự tánh, pháp nhĩ như thị, tự nhiên nhi nhiên chính là như thị, tuyệt đối không có một mảy may miễn cưỡng. Chư Phật Như Lai tánh đức như vậy, tất cả chúng sanh tánh đức cũng như vậy, không hai không khác. Chỉ là chúng sanh đang mê, tuy có tánh đức vốn đủ mà không thể khởi dụng. Chư Phật thì giác, tánh đức khởi dụng viên mãn. Đạo lý chính là như vậy. Chúng ta tin tưởng Phật trí quảng đại vô hữu biên, thí như hư không bất khả lượng. Tin tưởng thật, tin tưởng trí tuệ vốn đủ trong tự tánh của mình, chính là điều hai câu kệ này đã nói. Chúng ta không chỉ là tin mỗi mình Phật có, còn chúng ta không có. Tín tâm này các vị nghĩ xem còn có tác dụng gì nữa không? Tin Phật có và tin mình cũng có thì mới khởi tác dụng. Đối với sự tu hành của mình, sanh khởi tín tâm chân chánh. Tin tâm tánh của mình với tâm tánh của Phật là một, không phải hai. Chư Phật cũng là phàm phu tu thành. có thể khôi phục đức dụng viên mãn trong tự tánh. Ta ngày nay là ngôi phàm phu, ngài có thể tu thành công thì ta tin rằng ta cũng có thể tu thành công. Ngài là người vượt qua, cung cấp phương pháp thù thắng nhất cho chúng ta. Ngài tu thành như thế nào? Trong kinh luận, ngài đã cung cấp phương pháp của mình cho chúng ta. Nói dễ nghe hơn chút, khách sáo hơn chút là cho chúng ta tham khảo. Chúng ta nếu đích thực nhìn rõ, đích thực nhận biết, thì học tập phương pháp của ngài, nói theo phương pháp của ngài, bản thân chúng ta ác hẳn có thể chứng đắc. Lợi ích này lớn lắm. Nếu chúng ta không phải tu học như vậy, thể nhận như vậy, kinh Phật niệm có tác dụng gì? Chúng ta giảng ở trong này, nói nghe có tác dụng gì? Không khởi tác dụng. Chúng ta không đạt được lợi ích chân thật trong một đời này. Đây chính là cổ đức thường nói: đáng sanh tử ra sao thì vẫn sanh tử thị, đáng luân hồi ra sao thì vẫn luân hồi thị. Không thể giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta tin tưởng minh bạch giác ngộ, thật sự có thể bắt chước học tập y giáo phụng hành, thì chúng ta có thể chứng trí tuệ quảng đại vô biên trong tự tánh. Thử hỏi mỗi vị đồng học ở đây, các vị có phải muốn được trí tuệ rộng lớn không có ngàn mé, như hư không chẳng thể hạn lượng, giống hệt chư Phật Như Lai đúng không? Tôi tin rằng câu trả lời của mọi người đều nhất trí muốn. Ta rất muốn đạt được. Vì sao? Vì chỉ có trí tuệ chân thật mới có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Thì xuất thế gian, bất luận là đại sự hay tiểu sự, trí tuệ hiện tiền, giải quyết dễ dàng. Trí tuệ hiện tiền thì hết thảy mọi chướng nạn đều tan như mây khói, hóa giải được hết, đều không tồn tại nữa. Bạn nghĩ xem ai không muốn? Bạn đích thực nếu muốn đạt được thì bạn phải học tập thật sự. Phương pháp học tập không có gì khác, cương lĩnh nguyên tắc, học tập chung của ngàn kinh muôn luận chính là trừ chướng mà thôi. Hai chữ ấy, sở dĩ tự tánh của bạn không thể hiển tiền là do chướng ngại, bạn trừ nó đi thì vấn đề giải quyết. Chư Phật Như Lai toàn là chướng này trừ tận. Chúng ta tôn xưng Ngài là Phật Đà, Bồ Tát thì đang trừ chướng, vẫn chưa trừ hết ráo. Chúng ta xưng họ là Bồ Tát. Chúng ta nếu muốn chứng đắc cảnh giới trên quả địa Như Lai thì bây giờ học Bồ Tát trừ chướng. Bồ Tát trừ chướng bắt đầu từ chỗ nào? Làm từ đâu? Thứ nhất là mở mang tâm lượng, hạ thủ từ đây. Mở mang tâm lượng là gạt bỏ đi chướng ngại căn bản, tức là tự tư tự lợi. Nghĩ xem chúng ta hiện tiền, khởi tâm động niệm đều là vì mình. Thì không những không trừ chướng được, mà chướng này càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng. Cứ như vậy thì chúng ta phải đến đời nào mới có thể thành tựu? Nói thực tại là không có triển vọng. Cho nên kinh không thể không đọc, kinh không thể không nghe. Nó giúp chúng ta trừ chướng. Phải đọc ngàn lần, phải đọc muôn lần, chúng ta mới thật sự tỉnh ngộ được. Bạn mới biết làm thật. Không thanh tỉnh được thì mãi mãi mê ở trong đó. Bạn không thể nào quay đầu. Hay nói cách khác, bạn không có khả năng trừ chướng. Qua một thành thần, Ngài hiểu được, cho nên Ngài năng học Như Lai chi diệu tuệ. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm kệ tụng thần chủ thành, xem từ bài thứ 5. Phật trí quảng đại vô hữu biên, thí như hư không bất khả lượng. Qua một thành thần tư ngộ duyệt, năng học Như Lai chi diệu tuệ. Hai câu cuối bài kể này Hoa Đăng Diệm Nhãn chủ thành thần, Ngài từ quan sát trí tuệ quảng đại của Thí Tùng ngộ nhập từ chỗ đó. Duyệt là sanh hoan hỷ tâm. Sau khi khế nhập, đương nhiên sanh hoan hỷ tâm, đó là điều nhất định. Năng học Như Lai chi diệu tuệ, câu này vô cùng quan trọng. Ngài có thể học, chúng ta cũng có thể học. Diệu tuệ của Như Lai là gì? Nói thực tại chính là ba chữ không đắm tướng. Sở dĩ phàm phu chúng ta mê hoặc điên đảo chính là vì đắm tướng. Mắt thấy sắc thì đắm sắc tướng, tai nghe thanh thì đắm thanh tướng, mũi ngửi hương thì đắm hương tướng, lưỡi nếm vị thì đắm vị tướng. Vậy là hỏng bét rồi. Không biết chân tướng sự thật. Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Lại càng thuyết minh cụ thể hơn cho chúng ta. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Câu này chính là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Mộng huyễn bào ảnh không phải là thật. Những hiện tượng này tồn tại trong thời gian bao lâu? Nói với các vị là vốn không hề tồn tại. Cho nên Phật dạy cho chúng ta như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Vậy là đúng. Thời gian tồn tại của nó giống như ánh chớp vậy, chẳng qua trong khoảng sát na thôi. Đức Thế Tôn trong kinh Nhân Dương bảo chúng ta thuyết minh thời gian tồn tại của hiện tượng. Phật nói một cái ngón tay có 60 sát na. Thời gian khẩy ngón tay này rất ngắn. Người thân thể khỏe mạnh cường tráng, họ khẩy nhanh lắm, khẩy có lực. Ta tự mình làm thí nghiệm nha. Chúng ta khẩy cho nhanh. Một giây có thể khẩy 4 lần. Phật giảng một khẩy ngón tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta nghĩ thử tính theo tốc độ của chúng ta, một giây khẩy ngón tay 4 lần, 4 × 60 lại nhân 900. Ra con số bao nhiêu? Vừa đúng 216.000. Trên một giây. Hay nói cách khác, thời gian hiện tượng tồn tại là 216.000 phần trên một giây, tức là 1/200.000 của một giây. Đó là Phật trong kinh Nhân Dương nói với chúng ta. Thời gian tồn tại của nó ngắn như vậy đó. Có phải chân tướng sự thật không? Không phải. Chân tướng sự thật còn ngắn hơn thời gian này. Phật không nói thế. Nói điều này thì chúng ta thể hội được rồi. Vì vậy, sanh diệt là đồng thời. Thật sự, trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, đường xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Đây mới là chân tướng sự thật. Bạn còn tham luyến gì nữa? Bạn khởi tâm động niệm với tướng hư vọng này là sai rồi. Chư Phật Bồ Tát sáu căn đối với hiện tượng của cảnh giới sáu trần bên ngoài chắc chắn không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Đó chính là Như Lai chi diệu tuệ. Khuyết điểm lớn nhất của chúng ta là không tài nào hạ công phu trong đó, tu hành trong đó thật sự. Cho nên chúng ta học Phật bao nhiêu năm, học mấy chục năm mà cảnh giới chuyển không được. Nguyên nhân ở đâu? Do không hiểu. Chính ở đó là khuyết điểm đắm tướng. Tu hành thật sự, các vị đồng tu cần phải ghi nhớ, tu cho mình không phải tu cho người. Tu cho người là bạn sai rồi. Bạn mãi mãi không thể thành tựu. Lục Tổ ở trong Đàn Kinh nói hay lắm: như người chân tu đạo chẳng thấy lỗi thế gian. Lời ấy nói rõ ràng thị, minh bạch thị. Người tu đạo chân chánh chỉ thấy lỗi của mình chứ không thấy lỗi người khác. Người tu đạo chân chánh trong một đời này chỉ thuận tòng người khác, hằng thuận chúng sanh. Bất luận là người nào, bất luận là cảnh giới nào, cũng học thuận tòng tuy thuận. Phật gia thường nói tùy duyên. Duyên có thiện duyên, có ác duyên. Có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Học tùy thuận theo. Phải học gì? Ta tùy thuận tất cả chúng sanh, ta tùy thuận tất cả cảnh duyên. Nhưng không thể nói cảnh duyên tùy thuận ta, thế là hỏng rồi. Các vị nghĩ xem, cảnh duyên tùy thuận ta hỏng ở đâu? Tăng trưởng ngã chấp, tăng trưởng ngã kiến. Ngã chấp với ngã kiến là căn bản trong phiền não, căn bản của căn bản. Ải này không thể đột phá thì bạn mãi mãi là luân hồi lục đạo. Bất kể bạn tu pháp gì, bất luận bạn làm bao nhiêu việc tốt, việc thiện, bạn đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức, quả báo của bạn là phước báo hữu lậu trong lục đạo thôi. Phước báo lớn mà bao nhiêu người tu tích đi đến đâu hưởng? Chúng ta ngày nay nhìn thấy là nẻo súc sanh hưởng. Nẻo súc sanh. Hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều con thú cưng nuôi trong gia đình giàu có, có phước báo lớn tu trong đời quá khứ đấy. Đáng tiếc tham sân si chưa đoạn. Lần này sau khi chết đi, đầu thai làm súc sanh, phước báo no lớn, được người nuôi làm thú cưng, phước báo nó lớn thật. Người trong một nhà đều hoan hỷ nó, đều yêu thương nó, chăm sóc nó từng ly từng tí, nó ở đó hưởng phước. Người trong nhà còn lục đục với nhau, mỗi bên còn bất hòa, nhưng đối với con thú cưng này không hề có lục đục gì, mỗi người thật sự đều thương nó. Chúng tôi ở Hồng Kông, có một lần tôi ra ngoài ngồi trên xe, nhìn thấy hình như là người ngoại quốc dắt theo một con cún. Con cún mình mặc quần áo, còn mang giày, bốn chân đều có đi giày. Tôi nhìn thấy rất lạ lẫm. Vì sao? Nhìn thấy chó mặc quần áo thì rất nhiều, chó mang giày thì tôi mới thấy lần đầu. Bạn nhìn xem chủ nhân thích nó biết bao, thương nó biết bao. Cho nên đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, nếu còn đắm tướng, hãy còn tham sân si, thì quả báo là gì? Kiếp sau sẽ đầu thai vào đường nào? Chắc chắn đi vào ngã quỷ đạo, đi làm tài quỷ. Trong kinh Phật nói, những ai là tài quỷ? Thổ địa công, thành hoàng, diêm la vương. Trong quỷ đạo có thân phận, có địa vị, có cúng dường. Họ không thiếu cúng dường. Mùng một ngày rằm, rất nhiều người đi giái lạy tế tự cúng dường thổ địa công. Đi làm việc này, chúng ta có tình nguyện làm thổ địa công chăng? Lão Hòa Thượng Đế Nhàn có một đồ đệ tham thiền, sau khi chết đi làm thổ địa công. Pháp sư Đàm Hư kể với chúng tôi là thật chứ không phải giả đâu. Ngay bên cạnh chính ngôi chùa, họ xây một miếu thổ địa mới. Ông đến đó nhậm chức. Sau khi Đế Lão Hòa Thượng biết, bèn làm một buổi Phật sự siêu độ ông trước cổng miếu thổ địa công. Đế Lão còn rất hứng thú. Ngài nói, nếu đích thực là ông cũng hiện hình tướng cho chúng tôi xem đi, để chúng tôi biết quả thật là ông. Quả nhiên không sai, ông ở ngay trước mặt đài niệm kinh mà pháp sư siêu độ, nổi một trận gió xoáy nhỏ, giống như vòi rồng rất nhỏ, ngay trước mặt đài niệm kinh của pháp sư. Sau khi Đế Lão nhìn thấy, gật gật đầu, quả nhiên là ông. Tu hành cả đời, cuối cùng sang ngã quỷ đạo làm thổ địa công. Trước khi ông chưa xuất gia, ông có người bà. Người bà khi ấy đến tìm ông, người bà ấy làm thổ địa bà. Đó là không có Như Lai chi diệu tuệ. Cho nên câu này rất quan trọng, chúng ta ngàn vạn không thể xem thường. Học đến mọi lúc mọi nơi, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chúng ta thuận người khác, không yêu cầu người khác thuận ta, ta mới có thể thành tựu công đức của mình. Không chịu tùy thuận người khác, đâu đâu cũng đòi người khác tùy thuận mình, thì cả đời bạn tu phước báo lớn đi nữa, e rằng tương lai là hưởng phước ở trong quỷ đạo súc sanh. Hết sức có khả năng. Đó là điều chúng ta phải cảnh giác. Cho nên học Phật học điều gì? Học Phật chính là học giác ngộ, chính là học diệu tuệ của Như Lai. Diệu tuệ của Như Lai, tóm lại mà nói, chính là không đắm tướng, chính là có thể tùy thuận chúng sanh. Một người có thể ở trong một đời đều thuận người khác, đều thuận hoàn cảnh. Thuận cảnh không có một mảy may tham niệm, nghịch cảnh cũng không có một mảy may oán hận, mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng của mình, thì trí tuệ ở trong đó. Người như thế niệm Phật giảng sanh, chắc chắn sanh đến thế giới Cực Lạc. Vì vậy, người tu đạo chân chánh phải đem tất cả dạng duyên thế xuất thế gian buông xuống hết thảy. Cả đời chúng ta mới đắc độ thật sự. Nếu bạn không thể buông xuống thì khó rồi. Bây giờ mời xem bài tiếp theo. Bài thứ 6, Như Lai sắc tướng đẳng chúng sanh, tùy kỳ lạc dục giai lệnh kiến, diễm tràng minh hiện tâm năng ngộ, tập thử phương tiện sanh hoan hỷ. Bài này là nói từ sắc tướng. Bài trước là nói từ trí tuệ. Diễm tràng minh hiện chủ thành thần. Pháp môn Ngài đã tu là đắc phổ phương tiện thị hiện giải thoát môn. Chúng ta đọc trong kệ tụng thì ý nghĩa vô cùng rõ rệt. Thanh Lương Đại Sư chú giải ở phần trước nói với chúng ta phương tiện hiện thân. Bốn câu này chư Phật Bồ Tát phương tiện hiện thân là nửa bài trước. Hai câu Như Lai sắc tướng đẳng chúng sanh. Chữ đẳng này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là chỉ sắc tướng vô biên, giống như phần trước không có ngàn mé. Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên Như Lai sắc tướng đương nhiên là vô lượng vô biên. Ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là chúng sanh vô lượng vô biên về tướng không bình đẳng. Quý vị xem tướng của Phật, tướng của Bồ Tát, tướng của thiên nhân, tướng súc sanh, tướng ngạ quỷ, tướng địa ngục, tướng mạo khác nhau. Như Lai sắc tướng bình đẳng với hết thảy mọi chúng sanh. Lời ấy không dễ hiểu, nhưng là thật chứ không phải giả đâu. Bạn phải minh bạch thật sự. Đối với hảo tướng, bạn sẽ không ái mộ. Đối với xú tướng, tướng cực kỳ ác, bạn cũng không chán ghét. Vì sao? Bình đẳng tướng. Từ đâu nhìn ra bình đẳng? Từ tánh. Như Lai là xứng tánh, xứng bổn tánh chân như. Tất cả chúng sanh là hiện tượng. Trong tất cả chúng sanh này bao gồm y báo, y chánh trang nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: duy tâm sở hiện. Như Lai chính là tâm, chân tâm, chân tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức là gì? Trong kinh luận Phật còn nói một lời bao quát: nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là thức. Tại sao có khác biệt mười pháp giới trang nghiêm như thế? Sắc tướng bất động. Sự bất đồng ấy là duy thức sở biến. Cũng tức là nói tâm tưởng sở biến, mỗi một người tưởng là khác nhau. Cho nên sắc tướng biến ra cũng không giống nhau. Sắc tướng là từ tâm tưởng biến, là từ bổn tánh chân như hiện. Năng hiện là một, là một thể, đâu có sai biệt. Lời ấy không dễ nói, cũng rất không dễ hiểu. Cổ đại đức dùng tỷ dụ để khai thị cho chúng ta. Tổ sư dùng vàng và đồ vật để tỷ dụ, khiến chúng ta từ đây ngộ ra chân tướng sự thật này. Dĩ kim tác khí, khí khí giai kim. Thí như chúng ta nhìn thấy tiệm vàng, tiệm vàng ở Hồng Kông rất nhiều. Tiệm này chúng ta nhìn thấy long lanh cả mắt, đều là đồ công nghệ làm bằng vàng, có dây chuyền, có vòng đeo tay, có nhẫn, còn có rất nhiều trang sức. Không phải đeo lên tay, là trang sức bày biện trong nhà bạn. Nhìn cho kỹ, mấy ngàn loại, mấy muôn loại, hoa văn đều khác nhau. Ấy chính là gì? Ấy chính là chúng sanh tướng. Sở biến, sở hiện, năng hiện là vàng. Các vị nghĩ xem, số lượng của vàng với chúng sanh không phải là bằng nhau sao? Tại sao? Vàng là đồ vật, đồ vật là vàng. Số lượng vàng và đồ vật bằng nhau. Lại thấy đồ vật và đồ vật có phải bình đẳng không? Bình đẳng. Đều là làm bằng vàng. Chúng ta lại dùng ví dụ nữa. Chúng ta nói mười pháp giới, mười pháp giới khác nhau. Chúng ta dùng vàng tạo một tôn tượng Phật. Bạn nhìn thấy đó là Phật. Lại dùng vàng như vậy, phân lượng giống vậy, tạo một tôn Bồ Tát là tượng Bồ Tát. Còn dùng vàng ngang nhau làm một con mèo là tượng súc sanh. Lại dùng vàng giống thế, phân lượng như thế, làm một hình ngã quỷ bày trước mặt bạn. Tôi hỏi bạn, sắc tướng của vàng có bình đẳng không? Đều là vàng cả. Giá trị mua nó là như nhau, bình đẳng. Bất luận họ làm hình tướng nào, đều là đồ công nghệ. Họ làm tượng Phật 32 tướng 80 vẻ đẹp, bạn nhìn thấy đó là Phật. Tạo tượng Quan Âm, tạo tượng Địa Tạng Bồ Tát, nhìn thấy là Bồ Tát. Tạo một con chó con mèo, bạn nhìn thấy rất đáng yêu. Sắc tướng mặc dù khác nhau, nhưng số vàng nhất định là bằng nhau, số lượng bằng nhau. Thứ hai là ngang về chất lượng, đều là làm bằng vàng, còn có khác biệt gì? Vàng ở đâu? Vàng ngay trong sắc tướng. Sắc tướng này làm bằng vàng, vàng hiện. Sau đó thì chúng ta thấy rõ, Phật thường nói Tâm hiện thức biến. Tâm ở đâu? Sắc tướng chính là tâm, tâm chính là sắc tướng. Nếu sắc và tâm là hai pháp, thì ví dụ của Lục Tổ Đại Sư trong Đàn Kinh chúng ta có thể dẫn dụng. Sắc với tâm là hai pháp, hai pháp không phải Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Bát Nhã Tâm Kinh có thể làm chứng minh. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Trong Tâm Kinh nói không là tánh, nói sắc là tướng. Không hữu là một chẳng phải hai, tánh tướng là một chẳng phải hai. Bổn tánh chân như ở đâu? Hết thảy mọi hiện tượng đều là bổn tánh chân như biến ra. Từ đâu kiến tánh? Vốn dĩ tướng là vậy. Bạn bèn minh tâm kiến tánh. Đến khi nào bạn từ trong tướng nhìn thấy tánh, chính là từ trong sở biến nhìn thấy năng biến. Từ trong sở hiện nhìn thấy năng hiện. Bạn nhìn thấy năng hiện năng biến thì tâm của bạn bình đẳng, không có phân biệt nữa, không có ưa ghét nữa, thích điều này ghét điều kia không có. Biết là vạn pháp bình đẳng, vạn pháp đều như, không một pháp nào chẳng như. Như chính là chân tánh, bổn tánh chân như. Minh tâm kiến tánh là thấy gì? Chính là thấy được chuyện này, thấy được đạo lý này, thấy được chân tướng sự thật này. Người thật sự thấy được là tâm bình. Bất luận ở trong cảnh giới nào cũng không dậy sóng. Không dậy sóng này chính là chúng ta thường nói không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là trong lòng bạn dậy sóng rồi. Khi ấy tâm như nước lặng thì gọi là tam muội. Đó gọi là thanh tịnh tịch diệt. Thanh tịnh tịch diệt là hình tướng của chân tâm. Tuy biến hiện tất cả vạn sự vạn vật, nhưng vẫn thanh tịnh tịch diệt như cũ. Thí như dạng, bạn làm mấy ngàn kiểu loại, ngàn muôn loại đồ dùng, vàng chắc chắn không biến chất. Chân tâm mãi mãi là thanh tịnh tịch diệt. Chúng ta hiện tại hỏng mất ở đâu? Không biết. Trong sắc tướng có chân tâm, còn tìm đâu đâu? Tìm minh tâm kiến tánh. Đến đâu tìm chứ? Kinh Lăng Nghiêm mô tả Tôn giả A Nan đi tìm. Phật hỏi tâm ngài ở đâu? Tìm bảy chỗ đều bị Phật phủ định cả. Tại sao Phật phủ định? Có tâm đi tìm, đến đâu tìm đây? Người minh bạch thật sự thì liền tức dậy ngay. Cho nên nói có được hoàn toàn chẳng phí công phu. Người tham thiền nói đạp vỡ giày sắt không nơi tìm, tham học tham phỏng nơi nơi, chịu hết bao nỗi khổ. Thật sự giác ngộ dùng chính dậy ngay liền. Các vị nghĩ cho kỹ chuyện này. Làm sao mới có thể nhận thức? mới có thể nhận biết chắc chắn. Tướng tức là tánh, tánh tức là tướng, tánh tướng chẳng hai. Năng sanh với sở sanh chắc chắn là một. Năng biến với sở biến chắc chắn cũng là một. Vạn pháp quy nhất, nhất là tự tánh chân như. Nhất là năng biến. Cho nên tông môn có nói vạn pháp quy nhất. Nhất quy về đâu? Nhất chính là bổn tánh chân như. Ý nghĩa của nhất quy về đâu? Bổn tánh chân như ở đâu? Ở vạn pháp. Không một pháp nào không vậy. Vấn đề không có. Đó là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Người giác ngộ triệt để viên mãn. Phàm phu chúng ta mê ở trong sắc tướng, không biết sắc tướng là chân tánh, không biết sắc tướng là chính mình. Chính mình là gì? Bổn tánh chân như là chính mình. Sắc tướng này của ta là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thứ sắc tướng này cũng là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện năng biến là một. Thứ này có khác biệt gì với ta? Đích thực không có khác biệt. Bạn phải ở đó ngộ nhập thật sự, tận hư không biến pháp giới là chính mình. Cho nên người khai ngộ thật sự, trong Thiền Tông có một câu danh ngôn: tận hư không biến pháp giới là một con mắt của Sa Môn. Thấy rõ ràng, thấy minh bạch, không một pháp nào không phải chính mình. Nếu ta chán người kia là chán chính mình, chứ không phải chán người khác. Chuyện mà bạn thấy không quen là thấy không quen chính mình. Bạn ở đó tự sanh phiền não, dụng không có phiền não, dụng không có tri kiến. Kinh Lăng Nghiêm nói hay lắm: tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Kinh Phật thường giảng vô minh là gì? Căn bản của vô minh là gì? Tri kiến. Tri kiến vốn không phải vô minh. Trong tri kiến lại gây dựng một tri kiến thì biến thành vô minh. Tri kiến này chính là niệm đầu tiên mà Kinh Đại Thừa thường giảng. Đó là tri kiến. Niệm thứ hai, tức là trong tri kiến lại thêm tri kiến nữa, thêm một cái nữa là mê rồi. Niệm đầu tiên rõ ràng minh bạch, không có phân biệt, không có chấp trước. Bạn còn chưa khởi tâm động niệm, giống như gương soi cảnh giới bên ngoài vậy. Đó gọi là tri kiến. Niệm thứ hai thì có phân biệt. Niệm thứ ba thì chấp trước. Rắc rối to rồi, dấy lên như thế. Vậy là càng mê càng sâu, khởi hoặc tạo nghiệp, đem nhất chân pháp giới, đem sắc tướng duy tâm sở hiện biến thành mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Các vị phải hiểu, mười pháp giới y chánh trang nghiêm vốn không có, ấy là hư vọng, ấy là mộng huyễn bào ảnh. Bạn phân biệt chấp trước mới có, không có phân biệt thì không có chấp trước. Lục đạo luân hồi từ đâu ra? Phân biệt chấp trước biến hiện ra. Quả thật nó chính là nhất chân pháp giới. Cho nên Phật giảng cho chúng ta lìa mọi chấp trước thì không có lục đạo. Lìa mọi phân biệt thì không có tứ thánh pháp giới. Nhất chân pháp giới hiện tiền. Nhất chân chính là Hoa Tạng, chính là Cực Lạc. Cho nên các vị nhất định phải hiểu Cực Lạc với Hoa Tạng ở đâu. Ở cùng một chỗ với chúng ta. Lời ấy chúng ta không hiểu. Bạn không hiểu thật chứ không phải giả. Ta cũng biết. Như chúng ta xem TV, một màn ảnh, màn ảnh của TV các kênh khác nhau. Chúng ta hiện tại chấp trước kênh này, kênh thứ hai không nhìn thấy. Phật bảo chúng ta, nếu chúng ta lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tất cả kênh trên màn hình toàn bộ đều hiển tiền hết. Bạn đều thấy rõ ràng, đều thấy minh bạch nhất chân pháp giới. Chướng ngại không có nữa. Cho nên quan niệm trọng yếu nhất trong tu hành quyết định một đời này chúng ta có thành tựu không. Người thế gian chúng ta nói nhân sinh quan, vũ trụ quan. Cách nhìn của bạn đối với nhân sinh vũ trụ, Phật pháp cũng không ngoại lệ. Chân tướng của bạn đối với vũ trụ nhân sinh minh bạch hay không? Lý giải hay không? Chân tướng vũ trụ nhân sinh trong tất cả kinh Đại Thừa đều nói, nói rất giản đơn, rất ách yếu, rất rõ ràng, rất minh bạch. Người Trung Hoa rất thích kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Văn tự cũng không nhiều, bạn xem hiểu nó, bạn lại xem hết thảy mọi kinh luận đi, đều không ra khỏi nguyên lý, nguyên tắc giảng trong kinh Kim Cang. Cho nên nói một kinh thông thì tất cả kinh thông. Nếu phải nói muôn hình dày đặc thì kinh Hoa Nghiêm là số một, nói đặc biệt kỹ càng, đặc biệt tường tận. Duy thức sở biến, cho nên kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là một trong sáu bộ kinh căn bản của pháp tướng Duy Thức Tông. Pháp tướng Duy Thức Tông có sáu bộ kinh, 11 bộ luận, Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh điển chủ tu của họ. Nói đó là duy thức sợ biến. Chúng ta ngày nay xem đó là thuộc về tạp thần. Tạp thần thì Phật nói 19 loại. Loại này là chủng loại, đem nó quy nạp. Rất nhiều, vô lượng, vô biên. Tổng cộng quy nạp 19 loại. Chúng ta hiện tại đọc đến loại thứ 15, thần chủ thành. Diễm tràng minh hiện, tâm năng ngộ. Trước đó còn có một câu: tuy kỳ lạc dục giai lệnh kiến. Kỳ là chỉ chúng sanh, tất cả chúng sanh. Lạc là ưa thích, dục là hy vọng. Điều bạn thích, điều bạn hy vọng tùy theo tất cả chúng sanh. Bạn đều thấy được hết thảy. Trong kiến này còn có nghĩa là thọ. Bạn cảm thọ được. Nếu bạn thích Phật, bạn ưa mến Phật, thích trí tuệ của Phật, thích đức năng của Phật, thích từ bi của Phật, thích tướng hảo của Phật, bạn học Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: ước Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Giai lệnh kiến, bạn thấy được rồi. Chúng ta nhìn thấy người thế gian này thích điều gì? Thích tham sân si, tham tài, tham danh, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, tài sắc danh thực thụy. Đó là lạc dục của người thời nay. Tâm tham nghiêm trọng, tham không được thì hận. Tài sắc danh thực thụy của mình đều bị người khác trở ngại, bị người khác chiếm hữu thì tâm sân hận dấy lên. Đó hiện ra điều gì? Hiện ngạ quỷ địa ngục đạo. Cảnh giới của quỷ hiện tiền, cảnh giới của địa ngục hiện tiền. Hiện điều này, Phật không có ý gì, Bồ Tát không có ý gì, người giác ngộ họ còn có ý nghĩ gì nữa? Họ không có khởi tâm động niệm, đều là mình biến thì mình chịu. Người vô tri thì oán trời trách đất, cho rằng là người khác cho họ chịu. Sai rồi, mình làm mình chịu. Lời này dụng ý rất sâu. Mười pháp giới tự mình tạo, tự mình chịu. Lục đạo tự mình tạo, tự mình chịu. Tam đồ vẫn là tự mình tạo, tự mình chịu. Trong câu này chính là nói sắc tướng vô lượng vô biên. sắc tướng của chúng sanh, sắc tướng đẳng chúng sanh. Bao quát hư không. Hư không là tâm của chính chúng ta hiện ra thức biến. Tâm thanh tịnh thì bầu trời hiện ra trời xanh mây trắng, vô cùng đẹp đẽ. Nếu tâm là ô nhiễm thì tướng trời đất đều là bụi mịt mù, sương bao phủ. Mặt trời mặt trăng không sáng nổi, không có cảnh sắc bình thường. Chúng ta thấy được hiện tượng này, không coi chừng, không cảnh giác, ấy là mê hoặc đến cùng cực. Người tu hành ở trong cảnh giới này rõ ràng nhìn thấu, đề cao cảnh giác cao độ. Chúng ta phải làm sao đột phá cảnh giới này? Không có gì khác, đem tâm tưởng này chuyển quán lại là được. Đừng nghĩ ác, hãy nghĩ thiện. Đừng nghĩ hư, hãy nghĩ tốt. Cho nên tôi thường khuyên các đồng học, đừng nghĩ đấu tranh, đừng muốn cạnh tranh. Muốn gì? Muốn hòa bình, muốn hòa mục, chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh. Muốn hỗ trợ, hỗ trợ trước hết chúng ta phải chủ động đi giúp đỡ người khác. Đừng nghĩ hỗ trợ là ngày ngày hy vọng người khác giúp đỡ ta, sai rồi. Muốn giúp đỡ người khác, không nghĩ người khác làm thế nào với ta, lạnh nhạt cái ta đi. Phá ngã chấp, đại thừa phá ngã chấp cao minh hơn tiểu thừa rất nhiều. Chính là chuyển ý nghĩ đi. Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Thân thể có bệnh, đừng nghĩ về bệnh, ngày ngày nghĩ sức khỏe. Bệnh của bạn tự nhiên sẽ không có nữa. Ngày ngày nghĩ đến bệnh của mình, chỗ này ta không tốt, chỗ kia cũng không tốt. Bạn gặp bác sĩ tốt đi nữa cũng không tài nào điều dưỡng thân thể của bạn được tốt. Vì sao? Vì bác sĩ là duyên với bạn, còn tâm của chính bạn là nhân. Nhân của bạn có vấn đề, duyên thù thắng đi nữa đều không đạt được quả báo trong hy vọng của bạn đâu. Đạo lý là vậy. Cho nên nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh, bạn nhất định phải có tâm lý khỏe mạnh. Hai câu này hàm nghĩa vô lượng vô biên, nói không hết. Bài trước là Hoa Mục Bồ Tát nói về trí tuệ bát nhã trong tự tánh vô lượng vô biên. Bài Diễm Tràng Bồ Tát này là nói tướng hảo sắc tướng trong tự tánh vô lượng vô biên. Ngài có thể ngộ nhập từ đây, tập thử phương tiện sanh hoan hỷ. Câu này quan trọng, phải học. học tập theo Phật Bồ Tát. Trước hết, vì sao Phật Bồ Tát có trí tuệ viên mãn đến thế, có đức năng tài nghệ vô lượng vô biên, thì điều gì cũng biết hết. Tướng hảo vô lượng vô biên, chúng ta không học thì tánh đức không thể khôi phục. Các vị phải hiểu, toàn bộ những điều Ngài học được là tự tánh vốn trọn đủ, không từ bên ngoài được. Đó là trong Đại Kinh thường nói, viên mãn Bồ Đề bất tòng ngoại đắc, không phải từ bên ngoài có được. Trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, đều là tự tánh vốn dĩ trọn đủ. Xem bạn nghĩ ra sao. Bạn nghĩ sai thì bạn không đạt được. Thôi, bây giờ hết thời gian rồi.